là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực trong việc huy động nguồn vốn thúc đẩy kinh tế phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 31 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với những hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã cho 7.730 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ cho vay đến nay đạt gần 77 tỷ đồng, tăng gần 70 tỷ đồng so với năm 2007. Dư nợ bình quân là 29,6 triệu đồng một hộ. Do làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong việc bình xét cho vay và tăng cường công tác giám sát việc sử dụng vốn vay, nên tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình này ở Lục Yên chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ chương trình. Nguồn vốn ưu đãi này đã tạo điều kiện cho các gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại những vùng khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, được sáp nhập trên cơ sở Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện theo thông tư liên tịch 51, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý, tăng nguồn thu nhân lực cho công tác khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Sau khi sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng. Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh đã được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã khám bệnh cho trên 220.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 11.000 lượt người và trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Chí, bệnh nhân đến điều trị tại đây tâm sự.
Và đến đây thì thấy y bác sĩ với nhân viên trong bệnh viện thì hết sức giúp đỡ, tạo mọi điều kiện, thuốc men rồi là nọ kia. Đến nay thì đến hôm nay là thấy sức khỏe tạm thời là ổn rồi.
Hiện nay trung tâm có quy mô 340 giường bệnh, nhưng do nhu cầu của nhân dân đến khám chữa bệnh ngày càng đông, vì vậy trung tâm phải kê thêm 60 giường bệnh nữa. Việc đón tiếp, hướng dẫn người bệnh đến khám được các y bác sĩ thực hiện chu đáo tận tình. Bên cạnh đó, trung tâm còn áp dụng phần mềm điện tử để quản lý hồ sơ bệnh án, do đó đã giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Văn Hải, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn trao đổi thêm.
Nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tuyến cơ sở. Thứ hai nữa là thực hiện cái đề án cải tiến chất lượng bệnh viện để làm sao người bệnh đến với bệnh với nơi khu điều trị được chăm sóc rất là tận tình chu đáo.
Cùng với nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế cũng được Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thực hiện hiệu quả. Trong năm 2017, trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch giao, từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, 65 học viên là các báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế các sở ban ngành đã được nắm bắt các nội dung cơ bản về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gồm có xây dựng nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và kỹ thuật xây dựng soạn thảo dự thảo nghị quyết quyết định, giới thiệu một số quy định của pháp luật về công chứng văn bản pháp luật, giới thiệu một số quy định của pháp luật về quản lý tài viên doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản. Thông qua lớp tập huấn giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác pháp lý, hoàn thiện thể chế ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã xảy ra một vụ hiếp dâm và một vụ giao cấu trẻ em. Hiện nay, các đối tượng vi phạm đã bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can. Ngày 1 tháng 11 năm 2017, tại thôn Lưu 1, xã Hát Lưu, đối tượng Hà Văn Thiết sinh năm 1991, thường trú tại khu 5 thị trấn Trạm Tấu, và Lò Văn Lâm sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú khu 5 thị trấn Trạm Tấu, đã có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Ca sinh năm 2005. Tiếp đó, Công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Sùng A Gia sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Lành, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Bị can Sùng A Gia đã có hành vi giao cấu với Giàng Thị Hát, sinh năm 2002, thường trú tại thôn Xá Nhù, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu khi cháu Hát chưa đủ 16 tuổi. Hậu quả là em Giàng Thị Hát đã có bầu và sinh con được hơn 3 tháng tuổi. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vụ án trên. Những bản án nghiêm minh sẽ là bài học thích đáng cho những kẻ có hành vi suy đồi về đạo đức và lối sống khi hiếp dâm và giao cấu với trẻ em.
Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2017, khi gia đình anh Cao Văn Tấn, chị Bùi Thị Giang, thôn Cán Nội, xã Hoàng Thắng đi vắng, căn nhà bốn gian của anh chị bất ngờ bốc cháy, lửa bén nhanh, đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và nhiều tài sản, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, ngành chức năng cho biết nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn là do chập điện. Ngay khi nhận được thông báo, lãnh đạo huyện Văn Yên và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình anh Tấn, chị Giang, đồng thời hỗ trợ cho gia đình bị hại 13 triệu đồng và vận động bà con trong thôn hỗ trợ ngày công để giúp gia đình anh chị sớm ổn định cuộc sống.
Năm 2017, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 28 người bị thương. Số người chết do tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ. Để giảm mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân. Các địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhất là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát. Năm 2017, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 1,7 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, gần đây câu chuyện nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới lại một lần nữa khiến dư luận băn khoăn. Đầu tư xây dựng nông thôn nhằm phát triển khu vực này, rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc xây dựng nông thôn mới. Nhưng cùng với kết quả đạt được thì cũng còn thấy bất cập, trong đó có những món nợ khủng khó có nguồn trả. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đặt vấn đề cả nước nợ hơn 15.000 tỷ đồng, hơn 3.600 xã có nợ, trong đó 147 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì phải xử lý thế nào? Còn nhớ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 30 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Phải là nông thôn của một thế hệ nông dân tri thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp. Với tinh thần đó, nông thôn mới phải thực chất chứ không chỉ là một danh hiệu, càng không thể chỉ vì danh hiệu đó mà để lại những món nợ chồng chất làm khổ người dân, khiến người ta sợ nông thôn mới. Tình trạng cán bộ thuế đi đêm với hộ kinh doanh, doanh nghiệp diễn ra trong suốt một thời gian dài trở thành mối bận tâm của cả cơ quan chức năng cũng như phía đối tượng nộp thuế. Những thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cung cấp cho cử tri khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư vừa qua cho thấy tiêu cực trong thu nộp thuế vẫn là vấn đề đáng suy nghĩ. Theo báo Hà Nội Mới, đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trước hết, chính sách thuế hiện vẫn thiếu ổn định, chưa rõ ràng, dẫn tới cách hiểu và áp dụng của cả cơ quan thuế cũng như người nộp thuế không đồng nhất. Việc áp mức thuế khoán, giá tính thuế không đúng, thậm chí vẽ đường cho hiêu chạy, vô hình chung khuyến khích hộ kinh doanh tìm cách trốn thuế. Thêm vào đó, việc thiếu chế tài xử phạt thích đáng trường hợp cố tình, không cung cấp tài liệu hoặc kéo dài thời gian cung cấp tài liệu phục vụ công tác thanh tra kiểm tra, càng làm tiêu cực thêm phát sinh và sinh nhờn. Tham nhũng thuế cùng với tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế cao đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và làm méo mó hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. Do vậy, để chống thất thu thuế hiệu quả, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Việc dồn dập tăng giá các mặt hàng thiết yếu vào cuối năm đã được nói rất nhiều lần, nhưng cứ đến hẹn lại lên, tháng cuối cùng của năm nay cũng không ngoại lệ. Giá điện, giá xăng, giá ga lại cùng lúc tăng khiến người dân và doanh nghiệp lo lắng, phản ánh trên báo Thanh Niên. Ở đây chưa bàn tới chuyện giá tăng có hợp lý hay không, vấn đề là thời điểm. Còn nhớ phiên họp thường kỳ cuối tháng 9 vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo hết năm 2017 không tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo của Thủ tướng hết sức cần thiết, nhưng thuế phí không tăng mà nay giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, ga lại tăng. Có thể vẫn là tăng như chọn thời điểm nào để tác động của việc tăng giá đến đời sống xã hội, hoạt động kinh tế tâm lý người dân ít nhất nhẹ nhất, để nhất quán xuyên suốt với chủ trương điều hành chung của chính phủ với nền kinh tế, để góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng lạm phát đã đề ra. Hai tháng gần đây diễn ra hai festival dành cho các tác giả trẻ ở hai bộ môn nghệ thuật là mỹ thuật và nhiếp ảnh. Trong hai triển lãm, các tác phẩm nghệ thuật thành quả của các festival này dễ thấy sức sáng tạo, giàu tính tìm tòi với những góc nhìn phong phú, phản ánh sinh động đời sống đất nước qua góc nhìn rất riêng và giàu bản sắc Việt. Sáng tạo nghệ thuật là quá trình lao động miệt mài gian khổ, số lượng các tác phẩm bị loại ở vòng sơ khảo trong hai festival này rất lớn, nhưng qua đó chúng thể hiện chất lượng của các tác phẩm trong triển lãm. Đã qua 4 lần festival mỹ thuật trẻ và 2 lần festival nhiếp ảnh trẻ, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm đã thể hiện rõ vai trò bà đỡ của mình. Nhiều giải thưởng được trao cho các nghệ sĩ trẻ nhằm khuyến khích, cổ vũ, động viên sáng tạo, tìm tòi, cống hiến nghệ thuật, hướng tới thẩm mỹ lành mạnh trong sáng. Qua những đợt festival này, nghệ sĩ trẻ nước nhà cũng đã tìm được tiếng nói chung với nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại, phong phú, đa dạng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Chiếc camera xuất hiện trong rất nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm về chủ đề bạo hành trẻ em được đăng tải vừa qua như một biện pháp khả dĩ và khả thi. Nhưng như vậy, phải chăng chúng ta đã chính thức xác nhận sự thất bại của giáo dục? Hãy bắt đầu bằng vô số các ví dụ sau. Một cơ sở mầm non tại Hoàng Mai, Hà Nội, clip 2 phút xuất hiện trên mạng vào ngày 5 tháng 2 cho thấy trẻ bị cô giáo liên tục cầm dép đánh vào đầu. Mầm non Thanh Xuân, Thanh Hóa, ngày 9 tháng 2, bé đang học mầm non lớp 3 bị cô giáo liên tiếp dùng cây đánh vào hai bên đùi. Gần nhất là vụ bạo hành hàng loạt trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh. Những con số thống kê cho biết mỗi năm có khoảng 3.000 đến 4.000 vụ bạo lực trẻ em. Nhưng đây chỉ là con số thống kê được. Và trong những ví dụ mà luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra ở trên, chỉ xử lý được những vụ có clip, có tăng chứng rành rành, còn lại thì không có chứng cứ. Vậy là người làm tố tụng bất lực, giáo dục cũng bất lực khi đào tạo ra những giáo viên giáo dục bằng cây thước, bằng nắm đấm, bàn chân. Cho nên đúng là đã đến lúc phải trông cậy vào những chiếc camera, những cỗ máy rồi. Vì ít nhất chúng không dối trá bao che, dẫu rằng phải đặt camera trong cơ sở giáo dục, nó trắng ra là sự thất bại của giáo dục.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi đã có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của chính phủ nước này để tham dự cuộc đối thoại cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các đảng phái chính trị thế giới và hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình với những vấn đề song phương và hợp tác kinh tế. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu bên lề hội nghị, hai bên đã đi tới thống nhất xây dựng hành lang kinh tế nối liền hai quốc gia. Đây là một phần trong sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất kéo dài từ châu Âu sang châu Á. Myanmar hiện đang nằm trong tâm điểm chú ý khi quốc tế thảo luận cách giải quyết vấn đề người Rohingya, tuy nhiên không có thông tin liệu đây có phải chủ đề được bàn tới trong cuộc gặp này. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc rất quan tâm tới tiến trình hòa bình ở Myanmar và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Vì an ninh và ổn định ở các khu vực biên giới hai nước, Bắc Kinh đã đề xuất giải pháp 3 bước nhằm giúp giải quyết vấn đề tại bang Rakhine. Đề xuất đã nhận được sự ủng hộ của cả Myanmar và Bangladesh. Ngày 1 tháng 12, một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở đông nam Iran, khiến ít nhất 42 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Tâm chấn của vụ động đất nằm ở khu vực cách trung tâm tỉnh Kerman 58 km về phía đông bắc. Theo truyền thông địa phương, lực lượng cứu hộ đã được cử đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng của trận động đất. Do nhà cửa ở đây xây dựng không kiên cố nên chỉ cần những đợt rung chấn nhẹ đã khiến nhiều nhà bị sập đổ. Người dân phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại xuất hiện nhiều đợt rung chấn sau động đất. Iran nằm trong đường đứt gãy địa chất nên thường xuyên phải hứng chịu động đất. Hồi tháng trước, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới giữa Iraq và Iran, khiến hơn 400 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người bị thương ở Iran. Mặc dù đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria đã tuyên bố sẽ kéo dài vòng hòa đàm thứ 8 giữa chính phủ và phe đối lập Syria tới ngày 15 tháng 12, song trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria khẳng định vòng hòa đàm đã kết thúc và phái đoàn của ông sẽ trở về Damascus. Trước đó, đặc sứ Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura đã cho biết phái đoàn chính phủ Syria sẽ quay về Damascus để tham vấn vào cuối tuần. Vòng đàm phán thứ 8 sẽ tạm nghỉ và bắt đầu lại vào ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới sau cuộc họp vào sáng ngày 1 tháng 12, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria khẳng định đối với ông thì vòng đàm phán lần này đã kết thúc. Trong khi đó, trở ngại lớn nhất của cuộc hòa đàm vẫn là vấn đề từ chức hay không của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước khi vòng hòa đàm thứ 8 bắt đầu, phe đối lập Syria đã tổ chức cuộc họp ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, đồng thời khẳng định sẽ không bắt đầu tiến trình chính trị chừng nào Tổng thống Assad chưa từ chức. Trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria đã chỉ trích tuyên bố ra điều kiện của phe đối lập là hành động khiêu khích. Tỷ phú công nghệ Elon Musk, ông chủ của Tesla, lại tiếp tục viết nên lịch sử. Ông đã hứa hoàn thành nhà máy trữ điện lớn nhất thế giới có tên gọi Power Park tại miền Nam Australia trong vòng 100 ngày, và ngày 1 tháng 12 đã bắt đầu khi vào hoạt động theo đúng dự định. Power Park cơ bản là một khối pin khổng lồ, dự trữ năng lượng từ các tua pin gió, giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng điện năng tại khu vực Nam Australia. Nó có khả năng dự trữ lớn gấp 3 các nhà máy hiện tại, giúp cung cấp điện năng cho khoảng 30.000 hộ gia đình trong trường hợp xảy ra mất điện. Khu vực Nam Australia thường xuyên gặp phải tình trạng thiếu điện và mất điện. Riêng trong năm 2016 đã có tới 2 vụ mất điện toàn khu vực. Do vậy, tỷ phú Elon Musk đưa ra giải pháp là xây dựng nhà máy dự trữ điện cho Nam Australia. Từ trước tới nay, có không ít tranh cãi xung quanh việc chó và mèo. Loài nào thông minh hơn? Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Đại học Vanderbilt của Mỹ thực hiện đã giải đáp thắc mắc này. Kết quả nghiên cứu cho thấy loài chó có nhiều tế bào thần kinh ở vỏ não hơn. Đây là những neuron liên quan đến khả năng tư duy, lập kế hoạch và hành vi phức tạp. Cụ thể, loài chó có khoảng 530 triệu neuron, trong khi mèo có 250 triệu. Con số này ở loài người là 16 tỷ. Theo các nhà nghiên cứu, tế bào thần kinh ở vỏ não quyết định trạng thái tinh thần bên trong và khả năng dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Kết quả nghiên cứu cũng cho biết loài mèo có cùng số lượng tế bào thần kinh như gấu, mặc dù bộ não của gấu lớn gấp 10 lần mèo. Ngoài ra, các nhà khoa cũng phân tích não của các loài động vật khác như sư tử và linh cầu, so sánh số lượng tế bào thần kinh với kích thước não của chúng. Phó giáo sư tâm lý học và khoa học sinh học Susanna Herculano-Hausen cho biết, não các loài động vật rất khác nhau, không phải mọi loài đều hoạt động theo cùng một cách.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực mở rộng địa bàn hoạt động, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nên những năm gần đây, đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã giúp người nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, cải thiện đời sống, giúp góp phần để xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Từ đầu năm đến nay, hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên có sự tăng trưởng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nông dân có điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục bám sát định hướng của ngành và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bước vào năm 2017, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp khơi tăng nguồn vốn để cho vay phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động trong thời gian qua đạt trên 600 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2016. Trong đó, tiền gửi dân cư thực hiện đạt gần 587 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Tổng dư nợ đến thời điểm này đạt trên 976 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm trước. Chi nhánh cũng đã chú trọng mở rộng địa bàn xuống các xã thị trấn, kịp thời nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân. Anh Hoàng Văn Nguyên, xã Ngòi A, huyện Văn Yên khi vay vốn tại chi nhánh huyện Văn Yên cho biết.
Về đến đây được các anh chị ngân hàng thì tạo điều kiện giúp đỡ và tạo điều kiện làm thủ tục nhanh gọn.
Luôn đứng trong top đầu của hệ thống về sự tăng trưởng, thời gian qua chất lượng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cũng không ngừng được tăng cao. Đến nay nợ quá hạn của chi nhánh chỉ chiếm tỷ lệ 0,16% tổng dư nợ, thấp hơn so với các đơn vị khác. Để có được sự tăng trưởng và phát triển ổn định, thời gian qua chi nhánh đã chú trọng đổi mới phong cách giao dịch của cán bộ, hướng dẫn tận tình cho khách hàng khi đến làm thủ tục được thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Thị Hậu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Mình thường xuyên đến đây giao dịch với ngân hàng nông nghiệp này, mình thấy các cán bộ ngân hàng ở đây thì hướng dẫn các khách hàng rất là chu đáo, nhiệt tình, niềm nở, cởi mở. Và khi mình đi, cũng như là mình đi rút tiền, mình đi gửi tiền hay là đi vay tiền thì mình thấy rất là hài lòng đối với các cán bộ ngân hàng.
Để sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao và phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 15% một năm, trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên sẽ tập trung thực hiện tốt giải pháp về huy động vốn, nhất là huy động vốn từ dân cư, đảm bảo khả năng thanh toán nhanh, tăng cường cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, tôi sẽ mở rộng cho vay thông qua cái tổ nhóm. Đây là cũng một cái kênh tín dụng mà rất an toàn mà nó cũng còn khả năng là để tăng trưởng mà nó cũng là bền vững. Và một cái nữa tôi sẽ đẩy mạnh cho vay cái tín dụng nông nghiệp nông thôn theo cái nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến các xã vùng sâu vùng xa, đến các xã vùng sâu vùng xa để đảm bảo cái dư nợ nó phủ kín 27 xã thị trấn trên toàn huyện. Về công tác thì huy động vốn thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thiết tỷ các sản phẩm, các tiện ích của ngân hàng, và chúng tôi sẽ về cái giao dịch, mọi cái nâng cao cái chất lượng giao dịch, phục vụ của các giao dịch viên để thu hút khách hàng đến sử dụng các tiện ích sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và một số sản phẩm khác, thì tôi nghĩ sẽ hoàn thành thắng lợi cái kế hoạch của năm 2007 đã đề ra.
Cũng như chi nhánh Văn Yên, những năm gần đây, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải đã có nhiều giải pháp trong hoạt động kinh doanh. Dư nợ luôn có sự tăng trưởng cao. Đặc biệt, nguồn vốn của chi nhánh đã được giải ngân đến 100% số xã trên địa bàn huyện vùng cao, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến thời điểm này, tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải đã đạt trên 157 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra năm 2017 và tăng hơn 14% so với số dư nợ đầu năm, đạt 95% kế hoạch cả năm. Trong đó, cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ gần 97%, còn lại số ít là cho vay phục vụ đời sống. Công tác huy động vốn tại chi nhánh thời gian qua cũng được đặc biệt quan tâm. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động được trên 97 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ so với đầu năm, đạt gần 90% kế hoạch năm. Để có được kết quả này, thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đồng thời có nhiều giải pháp đổi mới các hoạt động kinh doanh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và cán bộ chi nhánh bám sát địa bàn các xã thị trấn, điều tra nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân. Từ đó có giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Chị Vàng Thị Trông, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải vui vẻ cho biết.
Mình thường xuyên đến ngân hàng này giao dịch, cán bộ ở đây niềm nở đón tiếp, hướng dẫn mình nhiệt tình lắm. Mình vay vốn cũng nhanh nữa. Nhờ có vốn của ngân hàng, gia đình mình phát triển kinh tế. Từ đó có điều kiện lo cho con cái học hành. Mình cảm ơn ngân hàng rất nhiều.
Nhờ có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải luôn đứng trong top đầu của hệ thống về sự tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng được tăng cao, đến nay chi nhánh không có nợ xấu và nợ nhóm 2. Để hoàn thành kế hoạch năm 2017 và những năm tới, chi nhánh sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định, thường xuyên theo dõi diễn biến dư nợ không để nợ xấu tăng. Trao đổi về những nhiệm vụ thời gian tới, ông Phạm Kiều Hưng, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hướng sắp tới thì cùng với tập thể Agribank chi nhánh huyện Mù Căng Chải cũng như là sự chỉ đạo sát sao của các ngân hàng cấp trên cũng như là bám sát các cái chương trình mục tiêu phát triển của huyện nhà thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cho vay các cái đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải, đặc biệt là cho vay để phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như là xóa đói giảm nghèo và cũng như là để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của năm 2017 và những năm tiếp theo.
Với những hoạt động tích cực hướng về cơ sở, thời gian qua các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái luôn có sự tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay lạnh hơn so với những năm trước, thậm chí sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là đối với học sinh các trường mầm non, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trường mầm non Thực Hành, thành phố Yên Bái có 550 trẻ học tập ở 15 lớp. Ngay từ những ngày đầu mùa đông, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, Trường Mầm non Thực Hành thành phố Yên Bái đã chủ động triển khai biện pháp phòng chống rét kịp thời để giữ ấm cho trẻ, như trải thảm xốp giữ ấm trong các khu vực vui chơi và hoạt động của trẻ, đắp chăn ấm cho trẻ uống nước ấm, luôn đảm bảo nhiệt độ của thức ăn trong tất cả các bữa ăn của trẻ và rửa tay cho bé bằng nước ấm. Không chỉ làm tốt công tác giáo dục trẻ, mỗi cán bộ giáo viên của nhà trường còn tổ chức các hoạt động vui chơi hợp lý, đảm bảo trẻ không bị nhiễm lạnh vào mùa đông.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Lương Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực Hành thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với Trường Mầm non Thực Hành, chúng tôi thì cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo từ trên xuống dưới trực tiếp đến các bộ phận chăm sóc giáo dục trẻ cũng như là bộ phận nuôi dưỡng để có những biện pháp phòng lạnh với trẻ cách cụ thể. Thứ nhất là tuyên truyền tới toàn thể các bậc phụ huynh về công tác phòng chống lạnh cho trẻ mùa đông. Thứ hai là chỉ đạo giáo viên ở các lớp là chủ động là xây dựng các cái hoạt động rồi hướng dẫn cái kỹ năng tự phục vụ cho trẻ theo từng độ tuổi. Cái thứ ba là chỉ đạo tất cả các lớp lưu ý trong cái giờ đón trẻ thì lưu ý quan tâm đến trang phục của trẻ, từ giày mũ rồi quần áo là đã đảm bảo đủ ấm cho trẻ chưa, rồi sau đó là trao đổi trực tiếp tới các bậc phụ huynh. Thứ tư là bộ phận dinh dưỡng thì thay đổi thực đơn mùa đông để tăng cường tỷ lệ chất đạm, chất béo, giúp cho trẻ tăng cường sức khỏe và đảm bảo là đủ nước ấm cũng như là thức ăn nóng ấm cho trẻ cả ngày. Và thứ năm ý, là hiện nay thì trường mầm non Thực Hành đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục như là phối hợp với các bậc phụ huynh trang bị đầy đủ 100% các lớp có đủ chăn ấm, có thảm trải nền, rồi là bình nóng lạnh, điều hòa hai chiều, rồi cửa kính tránh gió lùa để đảm bảo giữ đủ điều kiện để giữ ấm cho trẻ với mùa đông, làm để giúp cho các bậc phụ huynh là yên tâm công tác khi gửi con ở trường.
Đối với trường mầm non Hoa Hồng thành phố Yên Bái, ngay từ đầu đông và những ngày trời rét, nhà trường đã không tổ chức các hoạt động ngoài trời, đồng thời quan tâm đến chế độ ăn uống cho các cháu, đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng, cung cấp năng lượng và có chỗ ngủ trưa ấm áp. Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Các thông tin về dự báo thời tiết cũng được nhà trường theo dõi cập nhật thường xuyên để chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ được tốt nhất. Các bữa ăn hàng ngày được nhà trường chú trọng quan tâm hơn, với các món ăn luôn thay đổi, cải thiện theo ngày, điều chỉnh khẩu phần ăn. Các bé được tăng cường lượng đạm, đảm bảo chất dinh dưỡng, thức ăn luôn đảm bảo ấm nóng. Bên cạnh đó, nhà trường còn phổ biến phối hợp với các phụ huynh học sinh để đảm bảo trẻ được mặc ấm và cần dự phòng thêm áo khoác khi đưa đón trẻ. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với trường chúng tôi là trường mầm non ngoài công lập, chuyện chăm sóc sức khỏe cho học sinh là chúng tôi rất là quan tâm, bởi vì đây là một cái việc làm rất là quan trọng, bảo đảm sức khỏe cho cha mẹ các con ấy là yên tâm đi làm, cho nên chúng tôi rất quan tâm. Trong cái đợt rét của năm 2017 thì ngay từ đầu vụ mùa rét ấy, chúng tôi cũng đã có những giải pháp là quan tâm việc là cho các con ăn nóng, uống nóng và ngủ ấm thường xuyên là như vậy. Vâng, chúng tôi thường xuyên là phối hợp với phụ huynh, là nhà trường thì lớp nào cũng có camera, ngay từ trong sân trường cho đến vào các lớp mà đều có camera để các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi con em mình học ở trường, học như thế nào, chơi như thế nào và ăn và ngủ như thế nào để yên tâm. Thì từ khi có camera thì các bậc phụ huynh đã cộng tác với nhà trường là thường xuyên theo dõi và nhắc nhở, cũng như là các cô giáo thì có trách nhiệm rất là cao để cho phụ huynh yên tâm, để yên tâm đi làm và tin tưởng nhà trường gửi gắm con em ở trường.
Mùa đông nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm trong không khí không ổn định là thời điểm thuận lợi để các loại vi khuẩn virus phát triển mạnh. Trong khi đó, trẻ nhỏ sức đề kháng kém, rất dễ nhiễm các loại virus vi khuẩn gây bệnh như cảm cúm, tiêu chảy, quai bị, các bệnh về tai, mũi họng và hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc học tập và sinh hoạt của trẻ. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, vừa qua Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng đã gửi công văn đề nghị các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với không khí lạnh và rét đậm theo công điện số 14 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng đã và đang tập trung triển khai các biện pháp chống rét cho học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh về phương pháp chăm sóc học sinh những ngày rét đậm. Không chủ quan với tình hình thời tiết như hiện nay, các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái, đặc biệt là các trường mầm non vẫn có nhiều giải pháp phòng chống rét và giữ ấm cho trẻ, đảm bảo luôn duy trì tốt nề nếp học tập và sĩ số trẻ đến lớp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.